Kính thưa cộng đoàn, Hội Thánh đã dành nhiều ngày lễ trong năm để tôn vinh Đức Maria. Tháng năm dâng lên Mẹ những bông hoa tươi thắm của tấm lòng thơm thảo. Tháng 10, tháng Mân Côi, những bông hồng tình yêu đặt lên ngai tòa Mẹ. Rất nhiều lời kinh và bài thánh ca được dưỡng lên để tôn vinh Mẹ. Trong những lời kinh đó, lời kinh tuyệt vời là lời của Thiên Sứ Gabriel mà chúng ta vừa được nghe trong tin mừng, và lời của bà Elizabeth đã chúc tụng Mẹ được Hội Thánh sắp xếp lại trong kinh kính mừng, rất dịu dàng, ấm áp và quen thuộc. Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Kính thưa cộng đoàn, đã từ rất lâu các Kitô hữu quen lặp đi lặp lại lời kinh trìu mến trên trong một sâu chuỗi gọi là chuỗi Mân Côi. Kinh Mân Côi chúng ta đọc hàng ngày, một lời kinh rút ngắn từ Kinh Thánh, một lời kinh để vừa đọc ngoài môi miệng, vừa suy niệm sâu xa trong lòng những mầu nhiệm, những biến cố lớn lao về Chúa Giêsu, về Mẹ Maria, trong những mầu nhiệm mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mùa sáng. Đó là những biến cố xảy đến trong cuộc đời Chúa Giêsu, Đức Mẹ, cũng như để diễn tả ơn cứu độ trải qua cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Khi suy niệm những mầu nhiệm Kinh Mân Côi là chúng ta hòa vào những biến cố ấy để cùng sống những mầu nhiệm với Mẹ Maria và Chúa Giêsu. Với những tâm tình khi đọc mùa vui, mùa thương, mùa mừng và mùa sáng, thì chúng ta suy niệm và cảm nhận những biến cố xảy ra trong cuộc đời Chúa Giêsu cũng như Đức Mẹ, đồng thời suy niệm về niềm vui, sự thương đau và vui mừng cũng như đầy tràn hy vọng của cuộc đời tín hữu chúng ta khi kết hợp với cuộc đời của Chúa Giêsu và Mẹ. Thông thường thì chúng ta đọc 50 kinh Mân Côi, nhưng nếu có ít thời giờ hay khi muốn cảm nhận thật sâu xa về một hay hai biến cố cứu độ, thường thì chúng ta có thể đọc ngắn hơn, ít hơn, hoặc một hai chục kinh Mân Côi, nhưng đọc với sự chiêm ngắm cẩn thận để chúng ta được sống chính những mầu nhiệm ấy. Kính thưa cộng đoàn, nhắc lại một chút về cơ cấu kinh Mân Côi để hy vọng rằng trong khi thực hành, chúng ta sẽ cố gắng để đi sâu vào nội dung, ý nghĩa của lời kinh Mân Côi. Trong khi lần hạt, chúng ta đọc kinh Lạy Cha. Kinh Lạy Cha đặt chúng ta vào trong mầu nhiệm của đức tin, vào trong tương quan với Thiên Chúa là Cha chúng ta. Trong bài đọc thứ nhất chúng ta vừa được lắng nghe, khi chúng ta được gọi, được chọn và được hạnh phúc, được nói lên Abba Thiên Chúa là Cha, Cha ơi. Đọc kinh Lạy Cha, chúng ta hướng vọng về Thiên Chúa là người Cha thân yêu của chúng ta, Đấng đã sai Con một Ngài xuống thế để cứu chuộc chúng ta, làm cho chúng ta trở nên nghĩa tử của Ngài. Rồi chúng ta xin Ngài ban cho những ơn cần thiết: lương thực hàng ngày, phần xác ấm no, mà phần hồn cũng được nuôi dưỡng bằng bánh bởi trời. Và nhất là chúng ta cầu xin được Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Sau đó chúng ta đọc những kinh kính mừng, là những lời kinh ngọt ngào được sánh ví như những bông hồng Hội Thánh trao phó cho chúng ta. Chính những lời kinh chúng ta tuyên dương, chúng ta dâng lên Mẹ. Trong sỗi kinh Bân Côi, chúng ta đọc 10 kinh, lặp đi lặp lại những lời yêu thương như những bông hồng dâng lên tòa Mẹ. Và chính người Mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, cũng là Mẹ của chúng ta. Người Mẹ được gọi là nguồn cậy trông, là nơi nương tựa của kẻ có tội. Lời kinh mà giáo hội dạy chúng ta cầu nguyện, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Những lời kinh dâng lên Mẹ rất thấm thiết và hiệu quả, để lòng tràn lên những tâm tình yêu mến, cùng với lời thiên sứ kính chào Mẹ và lời cầu nguyện của Hội Thánh cầu cho những nhu cầu của chúng ta, đặc biệt là xin ơn được chết lành trong tay Chúa. Và cuối cùng chúng ta đọc kinh sáng danh, để chúng ta được chung hưởng vinh quang với Thiên Chúa Ba Ngôi. Kính thưa cộng đoàn, người Kitô hữu bình dân cũng như trí thức, mỗi người tùy vào trình độ của mình, ai nấy cũng đều có thể nhờ kinh Mân Côi mà phát triển lòng đạo đức chân thành sâu xa, nhất là nhờ lời kinh Mân Côi được liên kết chặt chẽ với cuộc sống hàng ngày. Các biến cố xảy ra mỗi ngày chính là chất liệu để suy điểm, để cầu nguyện. Chúng ta đem lời kinh vào trong cuộc sống, cũng như từ cuộc sống để trở thành những chất liệu để suy điểm kinh Mân Côi. Có một người đã nói rằng, mỗi khi nhìn thấy những người hạnh phúc hay những người bất hạnh ở quanh tôi, hoặc là khi nghe đài phát thanh loan báo các biến cố xảy ra trên thế giới, dù là tai họa hay là một phát minh kỹ thuật mới, lòng tôi lại trào lên ước muốn cầu nguyện. Đây là lời tâm sự, bởi vì tất cả những biến cố lớn nhỏ, những sự việc xảy ra đều là những gợi ý để lòng chúng ta rung lên, để chúng ta dâng lên Chúa và Mẹ, hoặc là lời cầu nguyện tạ ơn sâu xa, hoặc là để chúng ta cùng khám phá thấy những màu nhiệm cuộc sống, hoặc là để chúng ta đồng cảm, đồng hành với những anh em của chúng ta, tất cả để trở thành những lời kinh, và lời kinh Mân Côi giúp cho chúng ta khám phá sự sống, khám phá thấy tình yêu của Chúa trong các biến cố cuộc đời. Và như vậy, kinh Mân Côi đặt ra cho chúng ta bao nhiêu tình huống mới để chúng ta cầu nguyện cùng với Mẹ Maria, để đi vào các màu nhiệm vui tươi, hoặc cùng đồng hành với Chúa Giêsu khổ đau và vui mừng hy vọng, để đời Kitô hữu của chúng ta là cuộc sống luôn có Chúa Giêsu, có Mẹ Maria đồng hành, và được chúc phúc lành qua tất cả những biến cố, những hồng ân như là những bông hồng chúng ta đón được trong cuộc sống. Về kinh Mân Côi, có câu chuyện kể về một nhà đạo đức hồi 18 tuổi, Frederick Ozaman, sau này là một nhà tu đức nổi tiếng, bị một trận khủng hoảng về đức tin. Một ngày kia, khi đến nhà thờ Đức Bà Paris, anh bắt gặp một cụ già sốt sắng đang quỳ lần hạt ở gần gian cung thánh, sững sờ vì nhận ngay ra đó là nhà vật lý học thời danh Ampère. Anh bối rối, cảm động tận đáy lòng mình, khẽ đến quỳ sau lưng nhà bác học. Thế rồi, trong con người chàng thanh niên ấy, lời kinh thi nhau dâng lên và giọt lệ thi nhau rơi xuống. Về sau, Ozaman quen nói rằng, sâu chuỗi của cụ Ampe, sinh ích lợi cho tôi hơn tất cả các sách đạo đức và các bài giảng lý thuyết. Thưa anh chị em, đã có một thời người ta tưởng rằng Kinh Bân Côi đã đáng đưa vào dĩ vãng, một lời kinh cổ kính và chỉ dành cho giới bình dân. Nhưng thực ra, chính vì những ý tưởng ấy mà Đức Phaolô thứ sáu, sau những thỉnh nguyện của Hội đồng Giám mục Mỹ, đã đặt câu hỏi này, và Ngài đã suy tư và đồng thời muốn công bố lại những điều rất quý trọng trong Kinh Bân Côi, cho nên đã có những hướng dẫn trong thông điệp về tôn kính Kinh Bân Côi. Và để Kinh Bân Côi được trở lại sống động, nuôi dưỡng đời sống đức tin cho giáo hội và các đức giáo hoàng, đặc biệt những giáo hoàng gần đây lại cổ vũ cho việc đọc Kinh Bân Côi rất nhiều. Bởi vì khi đọc Kinh Bân Côi là chúng ta đã dâng tất cả cùng với mẹ Maria để nói lời xin vâng, cũng như đồng hành với Chúa Giêsu trong suốt cuộc sống và hòa nhịp với niềm hy vọng để đời sống Kitô hữu chúng ta được đón nhận ơn cứu độ qua Kinh Bân Côi, được lập đi lập lại một cách đều đặn, hòa nhịp với cuộc sống, với hơi thở hàng ngày đang xảy ra trong cuộc sống của chúng ta. Vậy lời kinh không phải trở nên những lời cũ kỹ mà hiện tại hóa tất cả để chúng ta sống trong từng lời kinh và cùng với mầu nhiệm đang diễn ra trong cuộc sống của chúng ta. Do đó, Đức Mẹ Maria đã hiện ra nhiều lần qua các biến cố ở Fatima, ở Lộ Đức và ở nhiều nơi khác nhau. Đức Mẹ luôn an ủi người tín hữu trong những cơn thử thách đau thương, nhất là những cuộc bách hại, và mẹ đã tỏ ra chính mẹ là mẹ Bân Côi. Và qua mầu nhiệm Bân Côi, nếu chúng ta sốt sắng nhiệt thành và thực hành, thì chúng ta sẽ đón nhận được rất nhiều ơn lành của Thiên Chúa qua tay mẹ Maria. Và đọc lịch sử, chúng ta đã thấy những lời hứa ấy, và ngày hôm nay chúng ta cũng thấy các nơi đều cầu nguyện. Cầu nguyện không phải xin ơn cho mình những ơn cần thiết mà chủ quan nhiều khi chúng ta mong ước, mà là để ý Thiên Chúa, để ý của mẹ, tình yêu của mẹ được thể hiện để đem lại cho chúng ta cuộc sống an bình. Và nếu chúng ta có lẽ có nhiều cảm nhận về Kinh Bân Côi, khi chúng ta rối lòng, bấn an, khi chúng ta gặp phải những điều khó khăn, chúng ta đến bên tòa mẹ Maria âm thầm rồi cầu nguyện để cho lòng sâu lắng, để đón nhận được ý Chúa. Và cứ thế một người cầu nguyện, nhiều người cầu nguyện, gia đình cầu nguyện, cộng đoàn cầu nguyện, mọi người đều hiệp ý cầu nguyện, thì lời kinh trở nên một sức mạnh lớn, và lời kinh ấy san sẻ cho nhau để Chúa thực hiện những điều mà chúng ta ước mong, nhất là cầu nguyện cho giáo hội, đặc biệt cho giáo hội Việt Nam chúng ta ngày hôm nay, là cầu nguyện cho đời sống đức tin, để tình yêu của chúng ta được lớn lên, thì Kinh Bân Côi vẫn là những lời kinh nuôi dưỡng tâm hồn tín hữu chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng.